Để bắt đầu chương trình thì chúng tôi sẽ mời các nhóm mà đã thảo luận về đề tài pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp lên đây. Thì xin mời.
Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Đức Cập, là một bạn đạo thuộc tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Và nhóm chúng tôi thảo luận là thuộc nhóm J và E. Khi thảo luận, tôi học hỏi rất nhiều kinh nghiệm của các bác và các anh chị lớn tuổi đã đi trước. Thì đây là phần đúc kết về pháp lý vô vi. Thì trước hết là về phương diện pháp lý vô vi, tức là cái phương pháp tu học của chúng ta. Thì các bác và các anh chị đều đồng ý rằng cái phương pháp này, pháp lý vô vi nó rất là hay và rất là dễ. Tuy nhiên, để có một cái kết quả thực tiễn và kết quả tốt, thì cái người những người thực hành cần phải thực hành một cách đều đặn, chứ không thể nào mà chúng ta tập ngày chúng ta bỏ hai ngày, hoặc là tập tháng hay vài một vài năm cái bỏ vài tháng xong rồi cái tập lại, nhưng mà đi đâu cũng xưng là mình là người tu tập theo pháp lý vô vi thì như vậy nó không có đúng. Cho nên cái điều quan trọng nhất là sự thực hành đều đặn. Phần thứ hai là muốn có kết quả tốt thì ngoài cái chuyện thực hành đều đặn, người hành giả vô vi còn phải có cái ý chí là dứt khoát thất tình lục dục nếu như muốn tiến bộ rất nhiều trên con đường tu học. Và thêm một phần nữa, một bác có nhiều anh chị đề nghị nghĩ thêm là cái phần niệm Phật rất là quan trọng, cho nên là chúng ta nên cố gắng, trước hết là nên cố gắng tập niệm Phật mỗi ngày và càng lúc càng nhiều để chúng ta có thể lúc nào cũng chú tâm được cái niệm Phật trên đỉnh đầu. Và khi mà áp dụng đúng ba điều như vậy đó thì những người thực hành pháp lý vô vi chắc chắn là sẽ cảm nhận được là cái sức khỏe của mình rất là khả quan, cái tinh thần của mình và đầu óc của mình nó càng lúc nó càng sáng suốt hơn. Và phần quan trọng hơn hết tôi nghĩ đó là cái phần bệnh tật, bởi vì như các bạn biết đó là cái bốn cái định luật mà sinh lão bệnh tử, thì cái chuyện mà bệnh là cái chuyện mà kêu là làm phiền não con người rất là nhiều. Và khi chúng ta thực hành cái đều đặn và làm theo tất cả những lời giảng mà thầy khuyên chúng ta giải được đa số những cái bệnh mà kêu lặt vặt thông thường trong cái đời sống hàng ngày, thì đó tôi nghĩ đó đối với tôi đó cũng là hình thức giải thoát. Bởi vì khi các bạn nằm trên giường bệnh hoặc là các bạn làm phiền đến người khác thì đó là những cái dây oan trái rất là nhiều. Thì kinh nghiệm của tôi thì sau mà thời gian thực tập đó thì khá lâu rồi tôi cũng chẳng biết bệnh nó là cái gì hết. Đó là phần nói về cái pháp lý vô vi. Phần thứ gì là nói về hành giả vô vi. Thì các bạn đã cho biết là một người hành giả vô vi đó là người cần phải hiểu rõ về phương pháp thực hành như là lý thuyết và cách áp dụng của nó trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và người hành giả vô vi thì lúc nào cũng phải đối xử một cách khiêm nhường đối với mọi người và không có khoa khoang trong cái vấn đề tu học, như là tôi tu nhiều năm rồi tôi đạt được những cái thần thông hay là những cái điều này điều kia. Và cái phần quan trọng nhất là đối với hành giả vô vi đó là không bao giờ mình nên chỉ trích một người nào khác, mà chúng ta nên lúc nào cũng nên quay vào trong và chỉ nên nhìn thấy chỉ có một mình sai chứ không có ai sai hết. Và điều cuối cùng đó là người thực hành giả vô vi nên cố gắng suy nghĩ suy tư về những điều mà thầy đã cho chúng ta một cách rất là rõ ràng, đó là thực hành 10 điều tâm đạo. Thì trong đó tôi nghĩ đó là bao tóm gọn tất cả mọi thứ mà thầy muốn truyền cho chúng ta trên phương diện tu học. Và khi đề cập đến pháp lý và hành giả vô vi thì các bạn cũng đưa ra ý là tại sao nhưng mà nó tốt như vậy thì tại sao có nhiều người mà họ lại đi đả kích thầy, tức là người truyền pháp cho chúng ta. Thì như tôi đã nói hồi nãy đó là bởi vì những người đó, tôi không hiểu vì một cái lý do gì, một cái ý đồ nào, tôi không biết nó là xấu hay tốt, cái chuyện đó là chuyện của họ chứ không phải chuyện của tôi. Tuy nhiên họ lúc nào họ cũng nhìn trên một cái khía cạnh xấu, họ chỉ nhìn khi mà họ nhìn cái khía cạnh mà họ không có nhìn, họ không cho chúng ta nhìn thấy rõ cái hoàn toàn cái khung cảnh của cái sự việc, họ lấy nó ra họ đưa đến một cái kết luận đầy tính cách phá hoại, không có sự xây dựng. Nếu các bạn nhìn trở lại tất cả những người mà chống đối về pháp lý vô vi hoặc là đã kích thầy hoặc là đã kích những bạn đạo khác này kia thì các bạn đều nhìn nhận rõ đó là những cái kết luận của họ lúc nào cũng đưa đến cái sự kêu là phá hoại chứ không có một tinh thần xây dựng gì hết. Đó là điều tôi nhận thấy sau khi thời gian mà tôi đã đọc những tin tức trên internet cũng như là trên những báo chí hay là những cái bài viết của những người khác mà đã chuyển đến. Và tôi nghĩ rằng các bác và các anh chị cũng đều đồng ý rằng trước khi chúng ta bước vào cái phương pháp lý vô vi này, chúng ta đã đều hầu như người nào cũng đều có dịp đến gần thầy, và tôi dùng cái chữ là kêu là trách nhiệm vị thầy của mình như thế nào trước khi mình nhận và thực hành cái pháp. Đó là tôi thấy trên cái phương diện kinh nghiệm cá nhân của tôi cũng như là một số các anh chị em đi các bác đi trước, tôi nhìn thấy như vậy. Thì trong đó các bạn, và vì đây là một cái phương pháp tu học chứ không phải là một tôn giáo, cho nên là không có một cái sự ràng buộc nào đối với người thực hành. Cho nên là khi mà chúng ta đến với pháp lý vô vi hoặc chúng ta không cảm thấy thích hợp, ta bỏ ra đi, cái đó là chuyện kêu là chuyện riêng của mỗi cá nhân chứ không phải không có dính líu gì đến thầy hoặc đến người khác hết. Bởi vì ta là một phần hồn của một, nếu chúng ta nói là một chiếc hồn của thực đế, thì chúng ta phải tự chấp nhận lấy những việc làm của mình và chịu trách nhiệm với chính mình chứ không ai chịu trách nhiệm cho mình được hết. Thầy không thể nào mà kêu là chịu trách nhiệm cho cái hành động hành vi của người nào, và chúng ta cũng không có chịu trách nhiệm cho hành vi người khác. Ngay cả những người mà kêu là cùng sàng với mình, chẳng hạn như vợ chồng chẳng hạn, hay là con cái trong nhà, chúng ta cũng không thể nào mà chia sẻ những trách nhiệm về phương diện tinh thần cũng được. Thì khi hiểu rõ như vậy đó, và khi áp dụng những lời giảng của thầy, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là quay vào mình để sửa sai, thì khi mà chúng ta đi chỉ trích người khác hoặc là đi phê phán hành động người khác là chúng ta đi sai cái đường lối của pháp lý vô vi rồi. Do đó các bác và các anh chị nói là vậy thì khi mà gặp những cái người mà họ đã phá như vậy đó thì chúng ta nên làm như thế nào? Thì các bác và các anh chị đi đến quyết định là nếu mà có dịp mà gặp tận mặt đó, thì chúng ta có thể tùy duyên mà chúng ta nói chuyện hoặc là hóa độ những cái người đó mà thôi, chứ cũng không thể nào mà viết báo hoặc là viết trả lời trên internet. Và rất là nhiều chúng ta có thể nhận một ngày mà kêu là 10 cái lá thư, mà các bạn trả lời 10 lá thư thì bảo đảm các bạn là các bạn mất job luôn, chứ không phải là mất việc, không phải là chỉ nhức đầu không mà thôi. Thì chúng ta chẳng cần quan tâm đến những người có mưu đồ xấu và chuyên môn trình bày những tin tức trong một cái góc cạnh để rồi đi đến cái kết luận đả phá. Và bác Thái, trong nhóm bác Thái, người rất là lớn tuổi, bác Thái cho chúng tôi học một câu rất là hay. Bác Thái nói là mặc ai nói gì thì nói, người học trò, những người mà thực hành pháp lý vô vi cần cố gắng tu tập nhiều hơn, thực hành 10 điều tâm đạo. Lý do là tại sao? Là bởi vì trước hết là lo cho chính bản thân mình, và sau nữa để người ngoài khi người ta nhìn vào đó thì người ta đã thấy đây là một người chỉ mới thực hành mà thôi, tức là người đã tập tễnh trên đường tu học mà đã sức khỏe đã tốt như vậy, đầu óc đã sáng suốt như vậy, và những sự nhận định rất là hay ho như vậy, thì không có lý do gì mà ông thầy chúng ta là người truyền pháp mà người đã kêu đã thực hành gần suốt đời người về cái pháp lý vô vi này mà có thể đi vào những con đường lập lạc được. Và đó là cái câu kết mà tôi nghĩ là hay nhất trong cái buổi thảo luận ngày hôm qua. Xin cảm ơn.
Biết các bạn đạo dưới có ai muốn đặt một câu hỏi cho anh Trọng hay không? Dạ, không có ai muốn đặt câu hỏi, con kính xin thầy ban vài lời cho cái nhóm của anh Trọng.
Theo lời anh Trọng đã cho hay, thì chúng ta thấy những người nói ra có thực tiễn, có giá trị là người đã thực hành. Người không thực hành, không thể nói lưu loát như vậy được. Cho nên phương pháp của chúng ta là thực hành để đi tới, không phải nói suông rồi bỏ.
Chúng con xin thành thật cảm ơn đến thầy, xin cảm ơn anh Trọng. Dạ, tiếp theo đây xin mời anh Đặng Ngọc Toàn và chị Lê Thị Ngọc Sương của nhóm Ash cũng nói về đề tài này.
Xin kính chào thầy, kính chào tất cả các bạn đạo, tôi Toàn.
Dạ, con kính chào thầy, thưa hết các bạn, xin tự giới thiệu tôi là Ngọc Sương ở Australia.
Cái đề tài của chúng tôi trình bày ngày hôm nay là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Đây thật là một cái đề tài rất là rộng lớn, rất là to tát chứ không phải là một cái câu hỏi nhỏ. Thành thử hôm qua trong cái nhóm của chúng tôi cũng bàn tán rất là sôi nổi. Vì đây là một cái đề tài mà nói chung là cho cả cái pháp lý của chúng ta chứ không phải là một câu hỏi bình thường. Thì chúng tôi cũng đã bàn tán và đồng ý đi tới một nhiều cái vấn đề, trong đó trước hết trong cái điểm then chốt, thì giống như là anh Trọng hồi nãy có nói, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta không phải là một tôn giáo, giống như là Phật giáo, Công giáo hay là Tin Lành, không phải như vậy. Đây của chúng ta là một cái pháp môn mà có tính cách là thực hành nhiều hơn là lý thuyết. Đồng ý là chúng ta cũng cần có lý thuyết, nhưng mà sự thật ra đó, cái thực hành là chánh, giống như là thầy nói, hãy thực hành, rồi từ từ mới khai mở cái trí tuệ của mình mới hiểu được. Tức là những cái kinh mạch ở trong người mình sẽ tìm hiểu ra được cái kinh sống, như là vô thượng chân kinh. Thì ngày hôm qua chúng tôi đồng ý, đây là một cái pháp môn hoàn toàn là thực hành. Lý thuyết cũng cần nhưng mà không cần bằng thực hành. Tại vì từ cái thực hành đó mình sẽ khai mở để mà có thể tìm hiểu được tất cả những cái gì mình muốn biết về trong cái bản thể của chúng ta. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng tôi đồng ý, tức là đây là một cái pháp môn mà có tính cách là thực hành chứ không phải là lý thuyết. Cũng cần lý thuyết, nhưng mà lý thuyết là sao, nhưng mà cái thực hành là chánh. Và chúng ta đây không phải là một cái tôn giáo giống như là Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay Tin Lành. Là tại vì đối với những cái tôn giáo khác nói thì đụng chạm, nhưng mà giống như tôi hồi nhỏ, trước khi mà vào cái pháp môn này thì ba má tôi đi chùa, tôi cũng đi chùa mấy chục năm, nhưng mà gọi là đi theo. Nghĩa là ngày rằm mùng một, má tôi hay là ở gia đình đi thì tôi cũng đi theo vậy thôi. Nhưng mà nếu nói mình là xưng mình là Phật tử thì cái câu đó có vẻ hơi sai một chút. Tại vì mình vô trong chùa biểu đọc kinh thì mình cũng mở cuốn sách ra mình đọc vài câu vậy thôi, nhưng mình không có hiểu gì hết. Và cũng không có rất không có rõ gì về Phật pháp hết, nhưng mà ai hỏi đạo gì thì nói là đạo Phật. Đi làm lớn lên đi làm, đi dạy học phải khai nghề nghiệp thì cũng nói rằng là Phật tử hồi nhỏ tới lớn, đạo thì đạo Phật, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà sự thật ra mình không biết gì về Phật hết cho nên mình chỉ vô đọc vài ba câu kinh rồi thôi. Rồi đi về nghe má nói rằng là mùng một với thằng ăn chay tốt thì cũng ăn ăn chay. Có nghĩa là mình đi theo, tôi nghĩ đó là đa số cái truyền thống của người ta là chỉ đi theo thôi chứ không phải là chánh cống là Phật tử. Nhưng mà khi vào trong cái pháp này của chúng ta thì không phải là đi theo, là tại vì mỗi tối đúng giờ 12 giờ mình phải thức dậy, mình ngồi thiền, hành thiền, thì không phải là đi theo, mình phải thật sự hành pháp, mình phải thật sự quyết tâm tu, mình mới vào trong cái vô vi của chúng ta. Đây là không phải là một cái tôn giáo bình thường như là tất cả những cái tôn giáo khác, mà đây là mình phải có sự quyết tâm ở trong đó, tức là phải hành thiền liên tục. Giống như thầy nói, cái gì cũng được, làm biến là không được, nghĩa là bắt buộc. Thành thử tôi cũng gặp rất nhiều người mạng Mỹ, khi mà tôi nói cho họ nghe về cái pháp môn của mình, nhưng mà khi mình nói cái chuyện là tối mà phải thức dậy 12 giờ để mà ngày thiền trình tiếng á, rồi nó chạy hết trơn. Tại giờ đó là cái giờ mà người ta ngủ ngon, trong khi đó mình phải thức dậy để mà mình hành thiền, thì cái đó là một cái đòi hỏi không phải là đơn giản. Đó là một cái đòi hỏi rất là quan trọng đối với người tu thiền. Mà nếu mà những người nào không có quyết tâm thì không có gì mà có thể theo được năm này qua năm kia, ngày này qua tháng kia. Thành thử tất cả những người nào mà tu thiền phải đòi hỏi cái sự siêng năng hành pháp và quyết tâm có lập trường rõ ràng. Tức là mình muốn chọn một cái tôn giáo nào hay là một cái pháp môn nào để mình theo thì mình phải quyết tâm, phải có lập trường vững chắc. Một khi mình đã chọn rồi thì mình phải theo cái suốt đời suốt kiếp. Tại vì mình không có thời giờ để mình đổi qua một cái khác nữa. Thành thử tôi nghĩ rằng sau khi vào trong cái pháp Lý Vô Vi khoa học viện Lý Phật Pháp một thời gian thì chúng tôi và vợ tôi, hai vợ chồng cũng may mắn là hai vợ chồng cùng tu. Thành ra tới giờ thiền thì hai vợ chồng cùng ngồi dậy thiền. Và cái chuyện đó chúng tôi làm rất là đều đặn, không bao giờ miss. Đó là một sự thật 100% là tại vì nếu mình quyết tâm, mình nghĩ đó là cái con đường để đưa mình tới giải thoát, chứ không phải là một cái hình thức để mà vô tu để chơi, đi vô tu để mà tạo một cái môi trường làm chánh trị, làm này làm kia. Mình chỉ quyết tâm tu để được giải thoát, mình tu để mình cái kiếp khác mình được tốt hơn. Thì tôi nghĩ cái quyết tâm, cái lập trường là một cái điểm rất là quan trọng trong cái pháp lý vô vi khoa học tiền lý của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có quyết tâm thì sẽ bị rớt, sẽ bị một thời gian nào đó thì mình cũng bị, đó là vì lý do này, vì lý do kia mình sẽ bị ngã dọc đường. Còn nếu mà mình quyết tâm, mình nghĩ đây là một cái pháp lý mà mình sẽ theo tới trọn đời trọn kiếp thì tôi nghĩ là tất cả sẽ thành công. Thế cái tôi xin nhường lại lên cho chị.
Thưa thầy, tất cả những điều quan trọng của pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp đã được anh Trọng hồi nãy và bây giờ là anh Toàn trình bày hết. Bây giờ tôi xin cống hiến cho các bạn về cái sự thảo luận của tóm chúng tôi. Rất là sôi nổi, có tiếng cười mà cũng có nước mắt. Tiếng cười là chị Kim Liên ở Melbourne. Chị nói rằng, hồi trước khi chị tu pháp lý này, chị ăn hiếp chồng dữ lắm. Chị ăn hiếp chồng mà chị không có biết sợ chồng đâu. Chồng chỉ sợ chị dữ lắm. Mà khi mà hai vợ chồng cùng tu cái pháp này, thì chị bớt ăn hiếp chồng hơn. Còn anh chồng thì anh nói rằng, hồi xưa chưa tu đó, sợ vợ một, bây giờ tu rồi sợ tới 10 nữa. Tại vì thầy dạy phải nhịn nhục, nhịn dữ lắm, thì đó là kết quả của tu pháp lý vô vi. Còn nước mắt là chị Bạch Mai, ở bên Mỹ. Chị kể lại cái lịch sử tu hành của mình, đến cái giai đoạn mà gia đình chị gặp những cái khổ nạn, thì chỉ nhờ cái pháp thiền này, chị đã vượt qua được. Đầu tiên hết khi mà chị gặp pháp á, chị bệnh nặng lắm, bệnh đủ thứ hết. Mỗi một ngày chị phải uống cả bụng thuốc. Nhưng mà khi chị tu pháp lý này thì chị đã bỏ luôn, cho đến lúc mà chị dứt hẳn thuốc luôn. Chị kể mà nước mắt chị rớt, rồi chị nghẹn ngào. Thành ra cái tóm của chúng tôi nó đầy đủ mùi vị hết. Tới ngày người thứ ba là anh Minh Chí. Anh kể là anh cảm nhận được khi mình làm sôi hồn á, mình để ba ngón tay lên, tức là mình đang thắp một cây nhang. Và anh nói rằng tu là trở về không. Thì anh đi qua ở bên Mỹ, có một cái ông thầy đó, ông tu cao lắm, nhưng mà cái pháp khác. Thì ảnh với một người nữa mới đến gặp cái ông thầy đó, nói chuyện về Phật Pháp. Ông thầy đó nói anh, nghe anh nói chuyện, anh càng nói cho ông thầy đó, ông nổi sân lên. Thì bà vợ của ông thầy ngồi kế bên cứ phải vuốt ngực ông đó biểu, hạ xuống. Cuối cùng thì ảnh mới nói rằng, ông thầy mới hỏi ảnh rằng, thế thì như anh đó, Phật Pháp là như thế nào? Thì ảnh trả lời Phật Pháp là trở về thanh nhẹ. Thì ông thầy ông mới tức quá, không biết ông nghĩ như thế nào, ông lại hỏi thêm một câu nữa. Anh phải dẫn tôi gặp ông thầy của anh lập tức. Thì đó là những cái mẫu chuyện mà tôi thấy rất là hữu ích cho chúng ta. Còn thêm một hai nhân vật rất là quan trọng nữa là bác Phi Trân. Và xin giới thiệu là cái người đang ngồi quay phim. Bác ở Melbourne. Thì bác nói rằng
Dạ, bác Trân đây. À, bác kể những cái ấn kính của bác tu, thì bác nói là bác hồi mới tu đó bác tai dữ lắm. Xuất hồn, xuất vía gì dữ lắm mà bây giờ thì nó rớt đài rồi, không có còn bay được nữa. Nhưng mà bác nói trong có một lần bác xuất ra thì bác thấy rằng bác rõ ràng là bác ăn một gói cứt. Gói trong một cái lá chuối á, mà ý thì biết rằng đó là cứt, mà vẫn ăn ngon lành. Thì không biết các bạn nghĩ như thế nào, riêng tôi thấy những cái điều đó rất là siêu diệu. Đến thêm một bác nữa là bác Tâm Huỳnh. Bác kể là hồi 18 tuổi bác gặp được ông Tư. Thì ông Tư đã dạy bác tu từ hồi lúc bác còn 18 tuổi. Chỉ dạy có soi hồn, với lại thở pháp luân thôi, mà không có chiếu minh, và không có thiền định. Rồi sau ông Tư bị bắt ở tù, thì bác bỏ pháp luôn. Trải qua 60 năm, là lúc đó 18 tuổi mà bây giờ là 78 tuổi, tức là 60 năm. Thì cách nay 3 năm, bác gặp thầy ở bên Canada, thì bác nói cái đầu gối nó đau lắm, không có đi được. Thì bác thưa với thầy là đau cái đầu gối lắm, thầy biểu bò lại đây. Thì bác nết lại, thì thầy chỉ lấy cái tay rờ lên cái chỗ đau và xoa nhẹ thôi, là đêm đó bác về bác hết đau, bác thiền trở lại được. Ngày hôm qua đó, lúc mà thầy đến thăm, thì bác mới kể với thầy là bây giờ con phải giữ 3 đứa cháu ngoại, con không có ngồi thiền được, nghiệp lực nó nặng quá, bây giờ thầy giúp con. Thì tôi thì nói xin lỗi, tôi nhiều chuyện lắm, tôi hay đến gần nên tôi nghe ké. Thì tôi nghe thầy nói với bác rằng, ráng đi, nếu mà không nuôi cháu thì sau này cô đơn ai mà lo cho, tốt lắm không có sao đâu. Thì đó là những lời dạy dỗ rất là thiết thực của thầy đến với tôi, thì bây giờ tôi chia sẻ lại cho các bạn. Tôi muốn kết luận lại với các bạn rằng, pháp lý vô vi khoa học quyền bí mà chúng ta đang đi theo là một cái pháp thực hành rất là hữu hiệu về tâm lẫn thân. Chúng ta đặt một niềm tin tuyệt đối, còn nếu mà chúng ta còn lệch lạc trong cái niềm tin đó, thì phải xem lại cái cách hành pháp của mình đã có đúng chưa. Dạ xin hết.
Thầy mật cảm ơn chị Diệu Sương và anh Toàn.
Dạ kính thưa thầy, chị Sương vừa kể cái chuyện mà thầy dùng tay để chữa bệnh, cái đầu gối của vị bác đó, xin thầy chứng nhận có thiệt hay là không?
Đúng vậy chứ. Nhiều người nhiều bệnh, tôi cũng dùng tay xoa giúp đỡ vậy thôi. Mà niềm tin họ có, dễ lành hơn.
Dạ, để kết thúc con xin kính mời thầy ban vài lời huấn thị cho nhóm của chị Sương và anh Toàn.
Chị Sương anh Toàn không phải dễ phỉnh. Ai người nó ấp ra sạn, mà nói gì cũng mạch lạc chứ không có lôi thôi. Cho nên khi mà người thấy cái pháp đúng và người đã thực hành đạt được là không ai thay đổi được tư tưởng của người. Cho nên pháp lý vô vi cần thực hành, không cần lý thuyết nhiều.
Con xin thành thật cảm ơn đức thầy, cảm ơn an toàn và chị Sương.
Thưa thầy, thưa hai nhân, thưa các bạn đạo, con xin trở lại với vấn đề vừa rồi, tôi dùng tay chữa bệnh đầu gối của cái bác đó. Thưa thầy, trong lịch sử của đạo Công giáo, khi mà Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập giá, có hai người ăn trộm cũng bị đóng đinh theo. Thì một người nói với Chúa rằng, nếu mà ông có quyền năng cứu được tất cả thế giới, tất cả thiên hạ, tại sao mà ông không cứu được ông? Thì cái người ăn trộm kia đã trả lời rằng, mày đã đi ăn trộm, thì mày thích ít, hình phạt này là cái hình phạt xứng đáng của mày. Thì con xin hỏi thầy rằng, nếu mà thầy có quyền năng mà chữa bệnh được người ta như vậy, thì tại sao từ trước tới giờ bệnh của thầy cũng nhiều, mà con còn nghe nói rằng, mới chiều hôm qua thầy còn đi đau chân nữa, tại sao thầy không chữa bệnh cho thầy? Và xin hỏi thêm thầy rằng, tất cả những cái bệnh tật này đó là do nghiệp chướng của thầy gây ra từ kiếp trước, hay là tất cả những thầy muốn mang những cái điểm trượt của thiên hạ hoặc là của đám vô vi, xin thầy cho biết.
bệnh cao là do ăn uống. Thế gian người ta nói bệnh nhà giàu. Khi mà đau rồi á, mới chừa ăn. Thì nó bớt đau chứ có gì đâu. Tôi cũng đã giúp đỡ tôi nhiều. Tôi lấy kim tôi chích. Thì nó ra cái máu độc thì nó hết đau, hết nhức. Hôm kia là bị nhức. Nhưng mà sau này tôi chích ra nó hết rồi. Cái này không phải là một quyền năng. Khi mà cái tay tôi rờ người ta đã hết bệnh là niềm tin của họ. Và kết hợp với luồng điển của chính tôi. Và tôi tưởng đến vũ trụ. Ban cho họ một luồng điển cũng là nhân điển để khỏe mạnh vậy thôi. Không phải tôi trị, chuyện của vũ trụ trị bệnh. Chuyện quá quá giải kích trượt. Cơ thể của họ phải mạnh vậy thôi. Thế nhiều người bệnh nặng lắm. Từ Vinh Phật bên Úc Châu, điện thoại qua tôi chỉ làm gì? Chỉ nghĩ tới người. Và người đau chỗ nào tôi dò cái thân xác tôi chỗ đó. Tìm một hồi nghe điện thoại nó khỏe, rồi đây tôi tìm thuốc cho uống nó khỏe. Bây giờ tốt lắm. Cũng nhờ cái thuốc thanh lọc mà người được khỏe và bây giờ người được làm được nhiều việc để tiếp tục trị bệnh người khác bằng điển. Chuyện đó là đã chứng nghiệm rõ ràng rồi. Tại Phật, tại Úc Châu. Cho nên khổ lắm, nó nhiều khi nửa đêm nó điện thoại, nó nói đủ chuyện bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Cũng cùng cho tới đi chạy về Việt Nam đi ở chung với thầy bùa, hai tháng tốn mấy chục ngàn đô la. Nhưng mà bí rồi tôi tới Úc rồi tôi làm sao? Tôi nói chở tôi tới gặp. Tôi tới rồi nó đem những hình ảnh từ Việt Nam qua để lên trên bàn thờ đủ thứ hết. Tôi nói tôi trị là chỉ có 2 giây thôi, không có lâu. Rồi nó ngủ trong căn phòng đó, nó là chán kín không lọt được một ánh nắng mặt trời vô, và chồng con nấu cơm phải đem ra ngoài vườn, con cái coi TV cấm, xài computer cấm, vì tương lai của mấy đứa nó làm sao nó học. Tôi đã có mặt tôi ở đây thì tất cả nấu cơm tự nhiên mở hết tất cả những cái phòng của nó, những cái mà chán kín mở hết. Rồi bắt nó đi ra ngoài vườn, đi bộ chơi, không có sao hết. Không có 2 giây là xong. Rồi tất cả những hình ảnh mà nó ôm từ Việt Nam về, tôi kêu đem liễn xong hết. Chồng nghe lời làm đúng như vậy, ngày nay nó tu. À, chắc các bạn cũng đọc ra trong Phát triển điện năng. Nó nói quá trình nó tu, thấy cái gì gặp cái gì. Rồi tự nó hiểu, rồi bây giờ... Khi tôi qua, năm vừa rồi tôi qua thì tôi nói con bây giờ có điển rồi, con có thể giúp đỡ mấy cháu ở gia đình. Con trai nó bị xuyễn, tôi nói con cứ rờ nó, vuốt ve nó, cho nó uống ly nước là nó hết. Người đó lấy cái ly nước, nhắm mắt niệm Phật, nhìn trong cái ly đó, rồi cho cháu uống. Nó uống một lần mà nó hết bệnh xuyễn luôn. Rồi bây giờ tôi cũng chứng nhận cho nó ở bên đó, giúp những người nào mà bệnh sơ sơ, cho họ uống nước, họ khỏe mạnh. Nên bây giờ nó cũng bắt đầu đông khách rồi. Bắt đầu đông khách rồi. Mà mặt mày nó tươi lắm. Cả ngày chơi với bông hoa, vuốt ve mấy bông hoa nói chuyện thôi. Mà cái vườn hoa nó bây giờ đẹp lắm. Hình ảnh nó cũng tươi lắm. Một ngày nó thiền 10, tự động thiền 10 tiếng đồng hồ. Mỗi chiều không có đi đâu hết á, thiền 10 tiếng đồng hồ.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn. Thưa Thầy, gần 2... gần trên 30 năm truyền pháp của thầy, hơn 1000 cuốn băng giảng của con đêm đêm được thầy rót vào tai những lời xây dựng để thức tâm. Lời giảng của thầy áp dụng trong cuộc sống hàng ngày thì rất là bao la rộng rãi, hầu như là từng lời, từng tiếng của Đức Thầy đã dìu dắt chúng con trong cái cuộc sống của cuộc đời và cả cuộc sống tâm linh. Nhưng mà khi anh em chúng con ngồi lại trong cái sự thương yêu gần gũi để thảo luận với nhau, chúng con đúc kết được là muốn áp dụng những cái lời Thầy dạy vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta thì trước hết phải siêng năng hành pháp. Ngay cả 10 điều tâm niệm mà Thầy đã đặt ra, chúng ta cũng phải thực hành từng giờ, từng phút, từng giây. Thưa Thầy, Lâm cũng có thưa với Thầy là có những anh trong nhóm chúng con đã được nghe lời Thầy dạy từ năm 1964, và cũng có những người mới nghe lời Thầy được có vài tháng thôi, nhưng mà cái sự kết quả rất là công hiệu, mà ai cũng công nhận rằng là quá hay, và Thầy đã dìu dắt chúng con ở bên chúng con với cái sự thương yêu xây dựng mà không có bút nào để nói lên được hết. Nhưng mà Thầy làm là một chuyện chúng con phải, công sức chúng con là quan trọng hơn hết, đó là sự siêng năng hành pháp. Thì trong cái sự siêng năng hành pháp đêm đêm thì có anh đã có quan niệm rằng là khi mà chúng ta hành pháp như vậy đó, chúng ta mới giải tỏa được cái sự phiền muộn trong cái cuộc sống của mình. Thì phần đông chúng con thực hành xong thì ai cũng thấy rất là an vui, lo âu đã không còn nữa. Con cái mình lúc nào trong nhà, nhất là gia can, thì và là an vui mà có sức khỏe, mà vợ chồng không còn thường giận với nhau nữa. Khi mà Thầy dạy chữ nhìn nhục và thương yêu, thì mình mới nghe Thầy dạy xong thôi, thì chúng các con đều thấy rằng là nhìn khó quá, thương yêu cũng khó nữa, nhưng mà ráng hành pháp hoài, thì mới thấy rằng là mình tự nhiên sau, vừa mình nói một câu khó nghe như vậy mà bây giờ mình không giận nữa. Mà lúc mình giận, lúc đầu thì mình cũng giận chứ, nhưng mà mình không nói ra, mình để trong bụng thôi. Rồi về sau, mình cũng để trong bụng nữa, mình cũng không nhớ là lúc nãy mình muốn giận nó, mình nhận chuyện gì vậy hả? Nhớ được. Có anh lại có kinh nghiệm rằng là muốn cái những lời Thầy dạy, thì Thầy dạy chúng ta có cái câu rất là quan trọng là trở về với sự trật tự. Trật tự không phải là trật tự trong cái một cái tổ chức, nhưng mà trật tự trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong cái sự ăn uống, ăn phải ăn làm sao để cho mà được tiêu hóa, tức là chúng ta phải nhai cho kỹ, ăn vừa đủ no, đừng có ăn nhiều quá, ăn làm sao để cho đủ bổ, cho có đủ sức khỏe. Ăn nhiều quá tôi cũng được, mà đói quá tôi cũng không được. Trong cái trật tự đó, chúng ta có cái sự là phải đúng giờ, cũng như giống như chúng ta phải đúng giờ hành thiền, đêm đêm 12 giờ phải thức dậy hành thiền, giờ nào làm chứng minh, giờ nào thở thì cũng phải đúng giờ. Khi mà mình đã dạy cho cái bản thể của mình đúng giờ như vậy được rồi đó, thì cái bên ngoài nó mới đúng giờ được, chúng ta mới được đi làm đúng giờ, nói với ai một lời nào, hứa là phải làm, cái gì cũng phải đúng, đó là sự trật tự. Thì khi mà sửa tâm, sửa tánh, thì trong cái hành pháp, thì cái niệm Phật rất là quan trọng. Niệm Phật mới giải tỏa được hết tất cả những cái phiền muộn ở bên ngoài, tại vì chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ ban đêm để chúng ta ngồi thiền hành pháp thôi. Nhưng cái niệm Phật thì nó theo chúng ta suốt ngày ở sở, với cái công ăn việc làm, thành ra cái niệm Phật rất là quan trọng, cũng giống như các anh chị đã, trong các nhóm khác đã nói trước là chúng ta phải tập niệm Phật hàng ngày. Niệm Phật làm sao để chúng ta có kết quả để giải thì nó mới giải tỏa được những cái phiền muộn sái quấy trong nội tâm. Thì những lời Thầy dạy của chúng con, bây giờ chúng ta được thêm những cái bài kệ hàng tuần chúng ta nghe nữa. Có nhiều khi gặp, có anh nói rằng là có nhiều khi có một lúc nào đó tự nhiên nhớ lại một cái lời thơ của Thầy để nhắc nhở mình. Cái tự nhiên mình thấy rằng là mình phải giải đi, mình phải không được buồn nữa, không được lo nữa. Đọc cái lời thơ của Thầy xong mà cũng đã thấy là mình đã thay đổi trong tâm trí rất là nhiều. Thưa Thầy, khi mà những Thầy giảng thì chúng con hiểu được rằng là những cái tội lỗi của chúng con là do cái sự duyên nghiệp của tiền kiếp có bao nhiêu kiếp rồi, nhưng mà hiểu vậy thôi mà chưa có thấy được. Thế khi mình hành pháp, càng hành pháp thì mình càng thấy được là duyên nghiệp của mình nặng nề lắm, bao nhiêu kiếp rồi. Ra ngày hôm nay mình phải ráng tu, ráng niệm thì nó mới giải đi được. Khi nó giải được cái duyên nghiệp của chồng con, của cuộc đời, thì cái tâm trí nó mới ổn định, thì mình càng là càng tu tiến hơn nữa. Lúc đó mình mới hiểu được rằng là cái duyên nghiệp thì nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Nó là như là một cái ông thầy để càng tu càng tiến thêm. Và có cái điều hay nhất mà anh Lộc ở bên Đức đã cho chúng con thấy là những người tu vô vi, nhất là những bạn đạo phần đông bên Đức là đã cào đầu. Càng hành pháp, người tu vô vi đi làm việc lại được ông chủ rất là thương. Tại vì người tu vô vi khi nghe lời thầy giảng rằng là chúng ta làm việc cho trời Phật, thành thử ra công việc gì, người tu vô vi không bao giờ nại hà, cứ bắt đầu vô là làm cái việc của mình, làm việc cho người khác nữa, và làm kỹ, làm đoàn hoàng. Mình thấy rằng là cái thị giờ của ông trời rất là quý, thành thử ra mình không có phải là câu nề rằng là người Mỹ có cái câu rằng là overwork, underpay, không, người tu vô vi là phải làm rất là nhiều, mà thấy là ông trời đã trả lại cho mình rất là nhiều, mình lãnh lương ông trời, đêm đêm mình lãnh lương ông trời, thành thử ra anh Lộc có nói rằng là về sau người chủ họ còn nói vậy chứ. Đi tìm dùm tôi có một ông trọc nào giống như vậy nữa được không? Dạ, thành thử ra các bạn đạo vô vi là đừng có bao giờ lo sợ thất nghiệp. Khi tâm thần đã ổn định rồi, mình giải được nghiệp rồi, thì đó là chỉ muốn tu mà thôi. Lúc đó mới thấy rằng là những cái lời thầy dạy mà hồi xưa mình không bao giờ làm được hết. Giống như thầy nói rằng là làm những việc cần thiết, không làm những việc không cần thiết. Lúc đó mới nhìn lại là thấy rằng là bất cứ mình làm việc gì mình cũng hỏi câu có cần thiết hay không. Thì xét ra rồi, cuối cùng anh em mới công nhận với nhau rằng là chỉ có niệm Phật là cần thiết, chỉ có thở là cần thiết, và chỉ có xoay hồn với lại là pháp luân thường chuyển là cần thiết, còn ngoài ra chẳng có việc gì cần thiết hết. Thưa Thầy, thành ra rốt cuộc lại cái đời sống của chúng con là thấy mình tưởng là mình sống là cuộc đời, nhưng mà thực ra mình sống trong đạo lúc nào mà mình không biết, mà mình lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng thấy an bình và rất là thanh nhẹ. Thì thưa Thầy, đó là cái chúng con xin trình bày, đó là cái con đúc kết lại tóm tắt những cái phần mà chúng con đã bàn thảo với nhau. Thì trong đó cũng có một phần mà rất là cảm kích là cái pháp nó quá hay, đến có độ mới hành pháp có vài tháng mà chúng ta đã ăn chay được, chúng ta đã giải được những phiền muộn, đã thấy cuộc đời rất là quý. Thưa Thầy, thành ra con xin nhường lời lại cho chị Dung, vì chị Dung đã có cái chứng nghiệm rất là có kết quả trong cái cuộc hành pháp của chị.
Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các anh chị bạn đạo, tôi thì mới tập tu đây thôi. Thì nhưng mà lúc nào tôi cũng nghĩ là tôi là một con cưng của Thầy. Tôi biết Thầy từ năm 1980, khi mà tôi tới trại tị nạn ở Singapore. Nhưng mà tôi chỉ nghe thôi, tôi cũng rất thích nhưng mà tôi không tìm hiểu. Rồi sau đó, nghĩa là sống theo cái cuộc đời mà Thầy nghĩ là chắc tôi cứng đầu lắm, thành ra cho tôi đi nữa hay sao không biết. Thì tôi vẫn tiếp tục cái con đường sống ở đời, tôi làm ăn buôn bán, cái gì cũng thành công hết. Nhưng mà cuối cùng thì cũng là, tôi nhận thấy là không có gì hết. Rồi tôi mới đi tìm một người ở bên Đan Mạch, người ta mới hỏi tôi là, chị có một cái niềm tin nào không? Thì tôi nói là tôi không có niềm tin, từ xưa tới nay tôi chỉ là thờ đạo ông bà thôi, từ nhỏ thì tôi cũng có đi chùa, nhưng mà khi mà lớn lên thì tôi không hiểu và tôi cũng không nhận thấy là
không có cái gì để mà tôi tin hết. Thì tôi lại bỏ, tôi không đi chùa nữa, nhưng mà lúc nào tôi cũng tin có trời, có đất, có liên hệ với con người. Thì khi mà tôi tập cái pháp này, thì tôi có qua, tôi nghe qua những cuộn băng video của bà Thanh Hải, thì bà Thanh Hải nói là phải ăn chay, phải dứt khoát hết thì mới tu được. Thì tôi thấy như vậy thì rất là khó, tại vì bây giờ mình ăn mặn làm sao mình ăn chay được. Thì tôi mới coi qua cuộn băng video nhỏ của thầy Trắng Đen, thì thầy nói là đời đạo không tu, không cần ăn chay gì hết. Đó, thành ra tôi mới thử cái đạo này. Nhưng mà tôi thấy rất là nhiệm màu, thành ra tôi cũng muốn nói ra đây để mà cống hiến tất cả những người bạn đạo sau này muốn tìm hiểu cái pháp này. Sau khi mà thiền được 6 tháng, tôi vẫn hết tâm một ngày 2 lần sáng sớm và chiều tối khi trước khi đi ngủ. Thì tự động, tôi bây giờ thì lại ăn chay, không ăn mặn được nữa. Mà tôi thấy cái đó là tôi ăn mặn là tôi ăn tầm bậy, tôi ăn những cái không tốt, tôi ăn những cái sinh mạng của những con vật cũng như tôi, nó cũng biết đau đớn như tôi. Đó là tự tâm tôi phát ra mà bây giờ tôi muốn ăn chay. Mà khi tôi nghe thầy giảng nói là ăn chay, cái đó là cái thực phẩm trời ban cho mình, những cái cọng rau, cọng cỏ, thì tôi ăn tôi thấy rất là ngon, nó ngon hơn là những cái thịt mà tôi ăn hồi xưa nữa. Thì tôi thấy là cái pháp này nó rất là hay. Thành ra tôi muốn nói lên đây để cho những người mà muốn tìm hiểu cái pháp này, để mà họ có cái kinh nghiệm của những người mà đi trước, tìm hiểu để mà học, để mà cứu lấy cái thân của mình. Tại vì khi mà con tu cái pháp này, khi mà con làm việc thì đương nhiên là có những sự tham muốn trong cuộc đời. Cứ càng giàu thì mình lại muốn giàu thêm. Nhưng mà khi cái pháp này rồi thì mình lại không muốn gì nữa hết. Con dứt bỏ, nhưng mà sự dứt bỏ rất là khó khăn. Tại vì tiền bạc nó cứ vào, bây giờ mình nói là mình không nhận thì không được. Nhưng mà khi mà con thiền, con chỉ có cầu xin thầy soi sáng đường cho con đi, thì thầy lại nói một câu là thế gian đô thị giả. Thì con lại nghĩ là đúng rồi, con tới đây là con học hỏi, con thử tất cả, rồi con ra đi thôi.
Chúng con xin thành thật cảm ơn thầy đã ban lời giáo huấn và dạy dỗ cho chúng con trong những câu hỏi vừa rồi. Sau đây xin đức thầy ban vài lời để kết thúc cái buổi giảng sáng ngày hôm nay. Xin mời đức thầy.
Thành thật cảm ơn những câu hỏi vừa rồi đều trong tinh thần xây dựng mà có nhiều người mong muốn được nghe. Nay tôi cũng đã tu nhiều năm, được một chút đỉnh phân giải những cái gì tôi đã đạt trong thanh tịnh và những cái gì động loạn tôi đã nếm. Cho nên các bạn cũng có cơ hội đồng tu đồng thức với tôi. Đó là sự mong muốn tôi được trao đổi với các bạn. Nay chúng ta lại có đại hội thanh tịnh, tự học và tự thấy những điều sai của chính mình, bằng lòng sửa tiến, dấn thân tu tiến, thì chúng ta sẽ tiếp nối, ảnh hưởng cho những người kế tiếp ở tương lai.
Thầy à, theo như kinh thánh của đạo Thiên Chúa giáo thì nói rằng mỗi chúng ta là hình ảnh của Chúa, nhưng rồi lại có những câu chuyện là lại có những phần nói rằng ta không thể nào bằng Chúa được, và nếu mà ai mà nghĩ rằng mình bằng Chúa thì lại mắc tội vô đạo, bị cuốn hoàng hồn. Vậy nếu là hình ảnh của Chúa thì phải giống Chúa. có thể ngang hàng được không? Hay là ta một ngày nào đó nhập vào đại vũ trụ thì như vậy tức là coi như là ngang hàng hay là mãi mãi là để tôi dưới không thể hoàn thành ngang hàng.
Cho nên chúng ta có hình người như Chúa, nhưng mà chúng ta không bao giờ thành Chúa nếu chúng ta còn thức thật. Cho nên Chúa đã nhắc cho chúng ta có cơ hội, chúng ta là đại diện Chúa, mà chúng ta không chỉ làm như Chúa, làm sao chúng ta có thể tới gặp Chúa? Mà khi chúng ta đạt cái khả năng đó là chúng ta mới hòa tan cái đại hồn của Chúa, vì chúng ta từ đó mà giáng sinh. Và chúng ta không chỉ thực hành, học từ đi và thực hiện từ đi, làm sao chúng ta lại hòa tan với Chúa được? Và không bao giờ được ngang hàng với Chúa, thì chúng ta chỉ hòa tan và thực hiện gì cái chúng ta mà thôi. Cho nên ở thế gian người cha của thế gian đối với người con, mà cho người cha khổ cực là dành dựng bằng việc cho con đi du học. Nó thành đạo, thành bác sĩ, nó giỏi, nên nó giỏi hơn bố nó. Nhưng mà không bao giờ giỏi hơn. Sức chịu đựng của bố nó vô cùng, dành dựng từ xưa. Đó là người đi trước. Nó chỉ hòa tan và thấy rằng nhiệm vụ của nó đang làm là nhiệm vụ của Chúa mà thôi. Và họ đã làm thầy Chúa cũng như Chúa đang làm thầy Chúa. Chúa là vô cùng, dân văn, đã tạo vô cùng vô cùng. Không có một ai có thể qua lại được. Trong hòa tan, trong tập, trong suốt của ngài là được.
Con có một câu hỏi là sao cứ mỗi tối con làm công phu, lúc con soi hồn cũng như lúc mà làm các tuấn triển á, mồ hôi đã ướt hết từ trên đầu đến tóc mà chảy xuống giống như mà đi ở mưa mưa. Thì như vậy là do tài thì con từ bị cực điểm nhiều quá hay là vì những do gì mà như vậy thì có tốt hay là con hài thì thích?
Một điểm gì nó ra một thời gian rồi nó sẽ hết. Sau đó cái sức học ăn có là vì là con gì được bị tập thù. Thì ai cũng vậy, để cho mình thuộc nhiều thì nó sẽ ra nhiều, ra được nhiều ra rồi thì anh thấy nhẹ không? Hay nhẹ, rồi nó sẽ đổi tiếng. À, rồi sau này nó chỉ bị diễn tích thôi, nó sẽ ra nhiều. Bây giờ thì sao nó ra nhiều, còn mong cho nó ra nhiều. Anh ăn chay, anh nhớ anh bỏ thức tiền, để cho nó suy thông được. Thấy không? À, anh xào hay này chiên hay luộc cũng phải bỏ một hai lát được. Thôi lấy cái này. Nhớ rồi.
Cảm ơn.
Cảm ơn.